chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung của Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013. Phần cuối chương trình là bài viết đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Bài viết có nhan đề Người dân, người lao động cần tỉnh táo trước các thông tin thêu dệt về Quỹ Bảo hiểm Xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sẽ xử phạt vi phạm quy định về giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm y tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013. Theo đó, mức xử phạt tối đa cho các vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế được điều chỉnh lên tới 70 triệu đồng, cao hơn mức tối đa 50 triệu đồng đang được áp dụng như hiện nay. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP gồm 4 chương và 117 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm 5 nhóm hành vi vi phạm, bao gồm vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, vi phạm các quy định về khám chữa bệnh, vi phạm các quy định về dược mỹ phẩm, vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế, vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế, vi phạm các quy định về dân số. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Riêng các quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng có hiệu lực ngay từ ngày ký 28 tháng 9 năm 2020. Cũng theo Nghị định số 117, tất cả các hành vi vi phạm lĩnh vực bảo hiểm y tế được quy định trong nghị định này đều có thể phạt tiền vi phạm hành chính từ 200.000 đồng. Mức phạt tối đa có thể lên tới 70 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và mức độ gây thiệt hại đến Quỹ Bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, một số vi phạm khác có mức phạt lên tới 50 triệu đồng như vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, với mức vi phạm có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên không gian mạng thêu dệt thông tin vỡ Quỹ Bảo hiểm xã hội là không chính xác, đã thể hiện thái độ trách nhiệm với xã hội của những người đưa thông tin không cao. Người lao động cần tỉnh táo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như thường xuyên theo dõi các thông tin từ các cơ quan truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khẳng định với phóng viên báo Bảo hiểm xã hội.
Nhận định về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Bùi Sĩ Lợi cho biết, bảo hiểm xã hội là trụ cột an sinh xã hội cơ bản nhất, là sự đóng góp cho quỹ bảo hiểm xã hội hiện tại để tương lai về già có cuộc sống tốt hơn. Bảo hiểm xã hội có hai loại hình là bảo hiểm xã hội bắt buộc, những người có quan hệ lao động làm việc trong các khu vực nhà nước hoặc doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có cả phần của doanh nghiệp và của người lao động. Được hưởng 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho những người không có quan hệ lao động. Theo mục tiêu của Nghị quyết số 28, mọi người dân trong độ tuổi lao động đều được tham gia bảo hiểm xã hội, cả bắt buộc và tự nguyện, vì đó là mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo cho tuổi già. Cũng theo ông Bùi Sĩ Lợi, chính sách bảo hiểm xã hội đã thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên không gian mạng lại thêu dệt thông tin vỡ quỹ bảo hiểm xã hội là không chính xác và thể hiện thái độ trách nhiệm với xã hội của những người đưa thông tin không cao. Đây hoàn toàn là những tin bịa đặt. Họ có thể lợi dụng một số phân tích của các nhà khoa học hoặc ILO khi chúng ta bàn sửa đổi luật bảo hiểm xã hội và bộ luật lao động, bởi khi đó chúng ta dự báo nếu không có thay đổi về chính sách với tình trạng đóng ít hưởng nhiều, đóng ngắn hưởng dài, thì có nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. Cho nên người ta thêu dệt bịa đặt để người lao động lo lắng. Đáng chú ý, hiện nay việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội rất tốt và đang có kết dư lớn, nên không thể nói vỡ quỹ bảo hiểm xã hội được. Bên cạnh đó, người dân phải hiểu rằng quỹ bảo hiểm xã hội là của nhà nước, do nhà nước quản lý thông qua hội đồng quản lý, do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm chủ tịch hội đồng quản lý. Quỹ bảo hiểm xã hội cũng được công khai minh bạch, hàng năm đều được Quốc hội giám sát. Người lao động hết sức bình tĩnh, nghiên cứu và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính sách an sinh xã hội này là chính sách ưu việt của đất nước. Đây cũng là bản chất tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, ông Lợi nhấn mạnh. Ông Bùi Sĩ Lợi phân tích thêm, Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định quỹ bảo hiểm xã hội phải được bảo tồn, quản lý chặt chẽ, đầu tư tăng trưởng và không được mất suy giảm quỹ này. Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định quỹ bảo hiểm xã hội nếu có kết dư chưa dùng đến chỉ được đầu tư vào 3 lĩnh vực: mua trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng thương mại có chất lượng, uy tín, được ngân hàng nhà nước xác định được vay và cho chính phủ vay. Như vậy tất cả các nguồn đầu tư này hoàn toàn có cơ sở tăng trưởng, mục tiêu đầu tư, lãi suất phải cao hơn chỉ số CPI. Bình quân những năm qua, quỹ bảo hiểm xã hội đầu tư tăng trưởng từ 6 đến 7%, cao hơn rất nhiều so với trượt giá và quỹ bảo hiểm xã hội luôn luôn được nhà nước bảo hộ, bù trượt giá. Khi có biến động thì nhà nước sẽ bù số này để đảm bảo an sinh xã hội. Đây là chính sách an sinh xã hội, cho nên chúng ta tin tưởng rằng quỹ bảo hiểm xã hội không bao giờ mất đi cũng như không bao giờ bị suy giảm. Cũng theo ông Bùi Sĩ Lợi, khi đại dịch COVID-19 diễn ra, chúng ta đã thấy rõ vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước chi ra 62.000 tỷ hỗ trợ người lao động bị suy giảm, thu nhập ở mức rất thấp, thấp hơn mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng, thì quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải bù để đảm bảo đời sống cho người lao động. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm. Rõ ràng quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã có vai trò điều tiết lại thu nhập cũng như đảm bảo đời sống cho người lao động. Đây là bản chất tốt đẹp, chính sách có đóng có hưởng và như là quỹ dự trữ để xử lý những bất trắc khó khăn xảy ra. Trước tình trạng người dân nghe theo những thông tin thất thiệt rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Lợi cho biết bản thân ông đã khuyến cáo người lao động và người dân rất nhiều lần. Tôi mong rằng người lao động và người dân hãy tham gia bảo hiểm xã hội và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để đóng góp hôm nay được hưởng lợi sau này. Khi hết tuổi lao động, người lao động hoàn toàn hưởng lương hưu, được chăm lo cuộc sống khi về già và quan trọng nhất có thẻ bảo hiểm y tế chăm lo sức khỏe cho mình lúc tuổi già. Trẻ mang sức khỏe đi kiếm tiền, nhưng khi già đem tiền đi mua sức khỏe. Nếu chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì việc này hoàn toàn từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhà nước lo cho người lao động. Tôi rất mong muốn người lao động hiểu được bản chất của vấn đề và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước để thực hiện cho tốt, đảm bảo chính cuộc sống của mình trong tương lai. Ông Lợi chia sẻ thêm. Đặc biệt, ông Bùi Sĩ Lợi cũng nhấn mạnh, người dân phải tỉnh táo và nghe các thông tin chính thống của nhà nước, không nên nghe những tin bịa đặt trong tình hình hiện nay. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan nhà nước, các cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu. Đồng thời, người dân, người lao động cũng cần theo dõi các thông tin từ các cơ quan thông tấn, các website của bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, các thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ các cơ quan thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Lợi khẳng định.